Sẽ Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn. Thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 11 tháng 3 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 1B. Cho nên cả đời của ông ẩn cư làm ẩn sĩ. Tức là người có học thì có hai con đường. Một là đi ra làm quan, làm quan phụ mẫu, đem lời giáo huấn của thánh hiền hoàn toàn dùng vào việc cai trị lão bá tánh, làm quan phụ mẫu tốt. Ngoài ra, nhân duyên chưa chín mùi thì họ làm xứ sĩ, làm ẩn sĩ. Chúng ta thường thấy làm ẩn sĩ rồi là có phải không có lợi ích gì cho quốc gia, xã hội nữa không? Thực ra, những ẩn sĩ này họ đều hết sức có năng lực và đức hạnh trí huệ. Nhưng họ không muốn xuất hiện. Họ cho xã hội một tấm gương tốt là trọng khí tiết. Hơn nữa, không tranh danh lợi với người. Họ có năng lực nhưng họ không đi tranh. Thực ra, cả thế giới chỉ cần học theo họ không tranh thì xã hội này sẽ an định hòa bình. Hơn nữa, họ đều không ngừng nâng cao đạo đức học vấn của mình, sau đó theo đuổi công việc giáo dục. Vậy ra những học trò hết sức ưu tú sau này làm ra những cống hiến hết sức lớn lao cho gia đình, xã hội và đất nước. Hơn nữa, chúng ta coi tiên sinh Chu Bá Lư còn lưu lại tứ thư giảng nghĩa. Ông hết sức thâm nhập tứ thư. Những người nghiên cứu tứ thư như chúng ta đều có thể dựa vào những trí huệ mà ông đã khế nhập một đời, mà có được sự gợi mở rất tốt, bao gồm tập Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn này. Thật không biết lợi ích được bao nhiêu gia đình và bá tánh. Ngày nay chúng ta mới cùng nhau học tập, nhưng rất nhiều câu kinh ở trong này hầu như chúng ta đều biết. Hạt cơm, hạt cháo có được không dễ. Tổ tiên tuy xa, cúng tế không thể không thành tâm. Còn một câu gọi là tam cô lục bà. Quý vị coi những câu kinh này chúng ta đều hết sức quen thuộc. Có thể thấy được, ông tích lũy nhiều mà thể hiện ít, lặn xuống để thâm nhập kinh điển. Lợi ích của ông đối với con cháu đời sau lớn biết bao. Cho nên, chúng ta không thể vì họ ra ngoài làm quan thì cảm thấy sự cống hiến của họ khá là lớn. Họ không ra làm quan thì cống hiến chắc là nhỏ. Không thể nhìn như vậy được. Thực ra, người có học giữa tiến và thoái đều có nhân duyên của nó. Chúng ta không thể chỉ nhìn ở bề mặt, phải nhìn dụng tâm của họ. Vì nhân duyên của mỗi người không giống nhau, tất nhiên là khi họ biểu diễn ra cũng không giống nhau. Ví dụ, Trịnh Huyền những năm cuối triều Hán, học vấn của ông hết sức tốt. Lúc đầu, triều Hán đã có nội loạn rồi. Ông không có minh chủ để phụng sự. Ông thâm nhập ngũ kinh. Kết quả đã đem những lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền trong ngũ kinh thập tam kinh, ông đều chú giải chúng hết sức hay. lợi ích hậu thế. Tất nhiên trong thời loạn thế, cũng có người ra làm quan. Nhưng quý vị không thể nhìn họ làm quan, lại là vì danh văn lợi dưỡng, chó tay sai. Ví dụ như họ đi phụng sự dân tộc khác, quý vị liền nói họ là chó tay sai. Điều này đều không thể nhìn trên bề mặt được. Ví dụ gia luật sở tài, ông là người nước Liêu, nhưng ông thâm nhập văn hóa truyền thống, đi phụng sự Nguyên Thái Tổ Thành Cát Tư Hãn. Vì người xưa họ biết xem thời tiết nhân duyên, họ biết khí số triều Tống đã tận, triều Nguyên được thành lập. Điều này không thể thay đổi. Nhưng triều Nguyên lập lên rồi. Triều Nguyên là người Mông Cổ. Họ là dân tộc du mục. Dân tộc du mục đều ngồi trên ngựa. Cho nên họ võ nghệ cao cường. Nếu như không có những văn hóa truyền thống nhắc nhở hung đúc họ, có thể phải giết bao nhiêu sinh linh, bao nhiêu bá tánh. Cho nên gia luật sở tài vào thời thiết nhân duyên đó, ông không phải vì danh vì lợi, mà phò tá Nguyên Thái Tổ. Kết quả là không ngừng khuyên ông ấy giới sát. Ông trời có đức hiếu sanh. Sau cùng, lợi ích được bao nhiêu bá tánh chúng ta không nói, chỉ nói việc triều Nguyên phái binh tấn công Biện Kinh, tức là đánh Khai Phong. Đánh rất lâu nhưng đánh không nổi. Sau cùng tướng lĩnh cầm quân, tức đến nỗi đã quyết định sau khi vào thành, nhất định sẽ giết hết toàn bộ quân dân và giết hết thành. Đã quyết định sẽ làm như vậy rồi. Gia luật sở tài vội vàng khuyên Nguyên Thái Tổ, sau cùng hạ lệnh không được giết người bừa bãi. Cứu sống bao nhiêu người? 147.000 người. Cho nên sự tiến thoái của những người có học này đều là khai thị đối với cuộc đời chúng ta. Mọi người nói sao mà cứ lấy ví dụ chiến tranh. Kể cả bây giờ chúng ta không có chiến tranh, cuộc sống vật chất cũng không thiếu thốn. Nhưng sự thiếu thốn về cuộc sống tinh thần là nghiêm trọng nhất trong 5.000 năm nay. Tư tưởng quan niệm của con người lệch lạc, lòng người không có nơi nương tựa. Bây giờ đúng là thời đại lớn để phục hưng văn hóa. Chúng ta đã gặp phải thời đại lớn này rồi. Giáo sư Toynbee lại nói, giải quyết những vấn đề xã hội của thế kỷ 21 duy chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Câu này mọi người nghe qua chưa? Nghe rồi. Mọi người nghe xong có cảm thấy cuộc đời mình không như vậy nữa? Không có à. Cho nên nghe thì có dùng lỗ tai để nghe, cũng có dùng tâm để nghe, không giống nhau. Nếu dùng tâm nghe câu này xong thì sẽ giật mình tỉnh ngộ. Quý vị đột nhiên sẽ cảm thấy, à, tôi cuối cùng cũng hiểu được tại sao mình đầu thai tới đây rồi. Câu này nếu như quý vị dùng tâm nghe thì có thể sẽ khai ngộ. Rất nhiều người cuộc đời này đều cảm thấy mình tới thế gian này rốt cuộc là để làm gì? Không lẽ chỉ là ăn no rồi ngủ, ngủ sướng rồi ăn, sau đó đi làm lãnh lương, sau đó ngày nối tiếp ngày là xong hết một đời. Hôm đó tôi nghe một trưởng bối nói, cuộc đời của ông qua 40 tuổi thì cảm giác thật nhanh. Tôi nghe tới đây thì chân buốt lạnh, vì năm nay tôi vừa đúng 40 tuổi. Tôi sẽ nghĩ, có phải là tôi phải bắt đầu đi tàu bay dân tiêu rồi? Một năm, hai năm, ba năm thoáng chốc đều qua đi. Cho nên người xưa rất từ bi, biểu diễn cho chúng ta thấy, tất vàng khó mua tất thời gian. Nhất định phải quý trọng những năm tháng tinh thần của mình, không được phung phí. Sư trưởng cũng nói, đời người ngắn ngủi mấy chục năm, phải làm những việc có ý nghĩa. Đừng đến nhân gian một chuyến oan uổng. Bây giờ không chỉ đến nhân gian một chuyến oan uổng, mà nghiêm trọng hơn là linh tánh chúng ta đọa lạc nhanh chóng. Xin hỏi mọi người, đức hạnh chúng ta hồi tiểu học tốt hay bây giờ tốt? Hồi tiểu học thì không vượt đèn đỏ, còn bây giờ? Hồi tiểu học thì cha nói, mẹ nói, còn bây giờ tôi nói thế nào? Hồi tiểu học thì trong sáng, còn bây giờ tôi là khá không trong sáng. Cho nên ngẫm nghĩ lại, cuộc đời phải nên không ngừng nâng cao trí huệ và linh tánh, không nên để linh tánh ngày càng đọa lạc. Con đường này đi sai rồi. Cho nên lúc nãy chúng ta nhắc tới giải quyết những vấn đề xã hội của thế kỷ 21, Nho gia học thuyết Khổng Mạnh, Phật gia Phật Pháp Đại Thừa, tức là văn hóa truyền thống, nghĩa là muốn cứu thế giới này thì phải dựa vào văn hóa truyền thống. Xin hỏi văn hóa truyền thống nằm ở đâu? Tôi rất mong chờ có người sẽ vỗ ngực mà nói, nằm ở tôi đây. Nhân sĩ không thể không kiên cường, nhiệm vụ nặng nề, đường xá xa xôi. Chúng ta là con cháu thánh hiền, chúng ta hiểu lời giáo huấn của lão tổ tiên, những dân tộc khác vẫn chưa hiểu. Sau đó, thế giới bây giờ, pháp bảo duy nhất có thể cứu được là văn hóa truyền thống. Sau đó chúng ta lại là con cháu thánh hiền. Chúng ta không phải đã hiểu rõ đời này mình đến thế gian này để làm gì rồi sao? Tôi thấy ánh mắt của quý vị đều phát sáng. Đã hiểu được đời này, tại sao phải đến đầu thai? Đó gọi là thấy nghĩa phải ra tay. Đây là đối với dân tộc, đồng bào của mình, thậm chí là đối với người thế gian đều nên tận hết đạo nghĩa. Không thể đứng nhìn thế giới đi về hướng diệt vong chứ. Cho nên thấy nghĩa phải ra tay. Đây là lời dạy của Khổng Phu Tử.
Văn hóa truyền thống nằm ở tôi đây.
Tốt, cảm ơn. Chúng ta vỗ tay. Xin cảm tạ vị đồng bào này. Anh ấy quả thực có sự gánh vác này, cũng đã biểu diễn cho chúng ta. Tất nhiên, nên gánh vác thì gánh vác. Không gánh vác thì không làm tròn bổn phận. Gọi là thấy chết không cứu, thấy nghĩa không làm, tức là vô dụng. Đúng chưa? Đúng à? Tôi không có cưỡng ép quý vị. Đúng rồi, thấy nghĩa không làm thì là vô dụng, thấy chết không cứu thì có tội lỗi. Cho nên, các bạn không còn đường quay đầu nữa rồi. Các bạn chỉ có thể đi về phía trước. Trên thực tế, niềm vui chân thực của cuộc đời nằm ở đâu? Mạnh Tử nói rất thấu triệt. Ngẩng đầu không hổ với trời, cúi mình không thẹn với người, tức là xứng đáng với lương tâm của mình. Người như vậy mới có cách có được niềm vui chân thực của cuộc đời. Nếu như có rất nhiều việc chúng ta nên làm, nhưng chúng ta không làm, tiếp tục truy cầu danh lợi, lương tâm sẽ bất an. Thực ra, rất nhiều người, có thể họ có quyền lực rất cao, hàng ngày giao tế rất nhiều, nhưng họ không dạy con cho tốt. Họ không hiếu thuận đầy đủ với cha mẹ, tôi tin là đêm khuya yên tĩnh, lòng của họ sẽ hết sức trống trải. Cho nên, niềm vui thực sự của con người nhất định tới từ lương tâm. xứng đáng với lương tâm của mình, không hổ thẹn với mình. Đây là niềm vui từ tận nội tâm. Chúng ta đi trên thời đại lớn để hoằng dương văn hóa. Chúng ta có thể chọn lựa những công việc như làm giáo dục, công việc làm hộ pháp. Chúng ta có thể chọn lựa trong đơn vị ngành nghề của mình mà làm gương mẫu. Nhân duyên mỗi người đều không giống nhau. Nhưng có ai sẽ chọn lựa cho mình? Tích lũy nhiều mà thể hiện ít. Tôi học rồi, 10 năm sau sẽ đi ra. Có thể, lúc này chúng ta ra ngoài cống hiến, thấy người ta vẫn chưa ra. Chúng ta có nói là, quý vị coi những người này đều không có tình thương, đều không có lòng trách nhiệm. Mình ra ngoài rồi, thì không thể dùng góc độ của mình mà đánh giá người khác. Mỗi một người nhân duyên và dụng tâm cùng lựa chọn của họ đều không giống nhau. Chúng ta lễ kính mỗi một người, tôn trọng sự lựa chọn của họ. Giống như người ra ngoài làm quan thì không thể nói những người không ra làm quan thì nhất định không phục vụ cho lão bá tánh được. Có thể họ sẽ viết sách lập thuyết làm lợi ích cho con cháu đời sau. Cho nên, chúng ta không thể dễ dàng tin theo cách nhìn của mình được. Thực ra chúng ta đối với mỗi một người đều nên lễ kính tôn trọng là đúng rồi. Kể cả bản thân chúng ta bây giờ đã ra ngoài làm công tác hoằng dương văn hóa, đó cũng là một nhân duyên. Cũng không có nghĩa là chúng ta khá cao thượng. Cũng không có nghĩa là chúng ta học giỏi hơn người khác. Thậm chí, chúng ta đã ra ngoài hoằng dương, giống như tôi thì còn nguy hiểm hơn người bình thường. Tại sao? Bị danh tiếng trói buộc. Sau khi nổi tiếng rồi, người sợ nổi tiếng, lợn sợ béo. Rất nhiều người sẽ tán thán chúng tôi. Thật ra mà nói, những lời tán thán đó tuyệt đối đều cao hơn trình độ của chúng tôi rất nhiều rất nhiều. Giống như hơn 9 năm trước, tôi vừa mới có cơ duyên đi hải khẩu. Bản thân của mình đối với sự thâm nhập kinh điển hết sức thiếu sót. Từ nhân duyên vừa chín mùi nên bắt đầu chia sẻ cùng mọi người. Nếu như bản thân của mình không cảnh giác thì sẽ đánh mất mình trong lời tán thán, đánh mất mình trong tiếng pháo tay. Cho nên mặc dù có cơ hội cùng chia sẻ với mọi người, nhưng rất có thể bản thân mình cũng đứng trong tình thế rất nguy hiểm. Cho nên lúc nào cũng nhắc nhở mình không được nhiễm chấp. Vừa hay mấy ngày trước tôi cùng một đồng nghiệp, anh ấy đã phụ trách công tác giáo dục ở một vùng rồi. Tôi đã trao đổi với anh rằng mục tiêu học thánh giáo của chúng ta là làm tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Nhưng nếu như không có thời gian quán chiếu chính mình, lúc nào cũng có thể bị nhiễm chấp, tham chấp. Ví dụ, hôm nay tôi trao đổi với mọi người, tôi ngồi trên bục. Xin hỏi mọi người, trên bục có bị tham chấp không? Chúng tôi có một đồng nghiệp còn nói, có thể xây một ngôi nhà trên bục cho tôi ở. Nói tôi lên bục thì giống một con rồng, xuống bục thì như một con trùng. Thực ra, trong lời nói này, bản thân tôi phải hết sức bình tâm. Ở trên bục thì rất hoan hỷ, ở dưới bục thì không hoan hỷ nữa. Như vậy có phải là đã có tâm được mất rồi không? Đã đắm chìm vào cảm giác ở trên bục rồi không? thậm chí đã đánh giá sai trình độ của mình. Mọi người đều tán thán tôi như vậy, tôi tưởng rằng mình rất cao rồi. Thực ra, lý có đúng ngộ, sự còn phải từ từ tu. Ví dụ nói bản thân tôi tính khí nóng nảy, phải bỏ tính nóng này đi, thì làm sao 3 ngày 5 ngày mà làm được? Lúc nào cũng phải cảnh giác. Có thể cần 3 năm, 5 năm, thậm chí cả 10 năm, 20 năm hạ công phu, thực sự mới có thể trừ bỏ được. Cho nên tôi nói chuyện với đồng nghiệp. Tôi nói, người ta hễ không cảnh giác, thì khi ăn cũng sẽ tham chấp đối với đồ ăn. Ngày nay ăn sầu riêng thật là ngon. Ngày mai không có ăn thì chảy nước miếng. Cái tham liền tới. Nghe lời hay thì thấy hoan hỷ. Nghe người khác phê bình thì thấy buồn rầu. Vậy thì nghe cũng là nhiễm chấp. Mặc cũng bị nhiễm chấp. Ngày nay mặc đồ hàng hiệu. Ngày mai không mặc đồ hàng hiệu thì thấy buồn. Bữa nay đi xe BMW, ngày mai đi xe trong nước sản xuất thì ngồi lên thấy, trời ơi, hôm qua vẫn thoải mái hơn. Vật chất sẽ bị nhiễm chấp, tinh thần cũng sẽ nhiễm chấp. Như chúng ta còn trẻ như vậy, ra ngoài chia sẻ văn hóa truyền thống, đi tới đâu cũng được người ta chăm sóc. Ngay cả khi đi xe, cửa xe cũng không cần tự mình mở, đều là người khác mở. Đột nhiên có một ngày không có ai mở giúp mình nữa thì cũng cảm thấy không thoải mái lắm. Xong rồi, khi thấy không thoải mái thì nói, bữa nay sao không có ai mở cửa hết, bản thân mình đọa lạc rồi. Nếu như chưa nhìn thấy thì đã nổi nóng, bữa nay sao không tôn trọng tôi. Xong luôn. Cho nên, người còn trẻ mà nổi tiếng thì very dangerous, hết sức nguy hiểm. Cho nên, theo những kinh nghiệm và thí nghiệm này, dần dần ngày càng hiểu cái gì gọi là người sợ nổi tiếng, lợn sợ béo. Cho nên, có lúc những đạo lý này, theo sự thí nghiệm cuộc đời mà ngày càng sâu sắc. Kết quả chúng ta trẻ như vậy, chia sẻ những tiết học này, đây cũng là do lão tổ tiên dạy, do sư phụ dạy, cũng không phải do chúng ta khế nhập. Nhưng rất nhiều người hãy nghe xong thì coi chúng tôi rất cao, tán thán chúng tôi, kể cả chăm sóc chúng tôi tỉ mỉ chu đáo. Người 30-40 tuổi sống cuộc đời mà bị người ta chăm sóc giống như hoàng đế, quý vị nói họ có bị ngất xỉu hay không? Có bị bò lên không nổi không? Nghịch cảnh rèn luyện con người, thuận cảnh đào thải con người. Nhất là khi thuận cảnh đào thải, người ta vừa chăm sóc. Lần đầu tiên chăm sóc thì quý vị lo lắng sợ hãi. Lần thứ 10 thì sao? Lần thứ 30 thì sao? Từ lo lắng sợ hãi bất giác biến thành tất nhiên phải vậy là xong. Cho nên con người, điều nguy hiểm nhất là bán mất chính mình. Cho nên tôi trao đổi với anh ấy. Tôi nói, rất nhiều lúc những trưởng bối này đều chăm sóc chúng ta rồi. Thậm chí quần áo chúng ta cũng đem đi giặt. Cứ dành qua như vậy, trong lòng của chúng ta thực sự là lo lắng sợ hãi. Nhưng dành một lần, dành hai lần, không cảnh giác cao độ, thôi kệ, để cho họ giặt. Giặt nước sau cùng thì quý vị cũng xong luôn. Chúng ta cảm ơn sự từ bi của Lý Sư Công. Quý vị coi sự biểu diễn của ông cụ. Đến 95 tuổi cũng không muốn để cho người khác chăm sóc. Tôi chưa tới 40 tuổi đã bị người ta chăm sóc, chả trách không mập được. Phước đều tiêu hết rồi. Phước khí đều tổn hết. Sao là có phước báo được? Cho nên chúng ta thấy có rất nhiều người hoàng dương văn hóa, tướng tá ngày càng viên mãn. Quý vị coi chỉ có tôi ngày càng ốm đi. Cho nên không tìm ra nguyên nhân thì rất tổn phước. Phải chịu khó. phải tự mình làm. Cho nên quý vị coi câu đầu tiên đã nhắc nhở tôi quét dọn sân vườn trong ngoài ngăn nắp. Cho nên lão tổ tiên từ bi âm thầm biết tôi rất thiếu những thứ này, đã mau chóng giảng rõ ràng cho tôi đến giảng bộ kinh điển này. Tôi và đồng nghiệp này vừa trao đổi, nghe nói anh mỗi ngày đều làm việc hết sức cần cù. Những đồng nghiệp ở cùng anh nói, bây giờ anh hết sức tích cực, hỗ trợ rất nhiều công việc. Anh không đơn giản, tôi chỉ nói mà thôi, anh thì đi làm lập tức, tôi phải học hỏi anh. Vì sao? Lại cùng anh nói chuyện. Tôi nói chúng ta không cẩn thận, thì sẽ nảy sinh sự chấp trước tham chấp. Ví dụ nói người ta đều gọi chúng ta là thầy giáo, hai từ này cũng sẽ tham chấp. Tôi là thầy giáo, vậy người khác muốn dạy mình điều gì thì rất khó. Chúng ta liền cảm thấy chúng ta là phải đi chỉ dạy người khác. Nhưng chúng ta trẻ tuổi như vậy, thời gian học tập văn hóa truyền thống lại ngắn như vậy, cảm thấy chúng ta là thầy giáo, chấp trước ở cái danh xưng thầy giáo này. Cho nên, sư trưởng rất từ bi. Dạy dỗ chúng ta, những người ở trên bục là học sinh, những người ở dưới bục là thầy giáo, chúng ta chỉ báo cáo học tập với đại chúng. Và trong kinh điển cũng có nói, thiện tài đồng tử, 53 lần tham vấn, tất cả mọi người đều là thầy giáo, chỉ có chúng ta là học sinh mà thôi. Như vậy mới không bị chấp trên danh tướng thầy giáo này. Hơn nữa, Mạnh Tử cũng có nói với chúng ta, con người đều thích làm thầy người khác. Sự ngạo mạn thích làm thầy người khác này, lúc nào nơi nào đều có thể khởi lên trước mắt. Cho nên, chúng ta theo đuổi công tác giáo dục, tập khí ai cũng muốn làm thầy người khác, còn khởi lên nhanh hơn những người bình thường, thậm chí càng nghiêm trọng. Vậy chúng ta đã chấp rồi, chấp trước rồi, tham chấp rồi, tâm thanh tịnh của chúng ta không thể nâng cao, chúng ta cũng không thể tiến bộ được. Đệ tử Quy lại nói, nghe khen sợ, nghe chê vui. Nếu như chúng ta theo đuổi công tác giáo dục, nghe người khác khuyên, lại không thể hoan hỷ, tiếp nhận một cách biết ơn, vậy thì ngay cả thái độ của đệ tử chúng ta cũng chưa làm được. Vậy thì tiếp tục làm thầy giáo tất nhiên sẽ rất nguy hiểm. Tức là đã đến mức độ không tự biết mình nữa, sau cùng trở thành tự mình lừa gạt chính mình. Cho nên tôi nói chuyện với anh, mặc dù chúng ta được gọi là thầy giáo, nhưng mà trình độ của chúng ta, ngay cả căn bản của học trò của Thánh Hiền, chúng ta vẫn còn chưa cắm rễ được. Đây là tình hình khách quan. Tôi nói với anh, những người xung quanh anh nhắc nhở anh thì nhất định phải nghe. Người thân cận nhất nhìn chúng ta là rõ ràng nhất. Chúng ta ở trước mặt đại chúng, có lúc do có ánh mắt của quần chúng mà ít ra chúng ta cũng sẽ hơi cảnh giác. Smile cũng khá là nhiều, mỉm cười cũng khá là nhiều. Có thể vừa xuống bực bước vô phòng, đóng cửa lại, mặt liền bí xị. Trên bục và dưới bục không giống nhau, điều này rất là nguy hiểm. Cho nên người ta khuyên thì nhất định phải nghe. Tôi nói đến đây vừa hay là tôi nói chuyện điện thoại với vợ chồng anh. Vợ anh lập tức nói tiếp, không có, anh ấy đều không nghe lời tôi. Kết quả anh thầy giáo này nói, làm gì có. Tôi liền nói với anh đồng nghiệp này, vừa nói với anh xong, anh thi liền không đậu, chúng ta không thể đứng ở chỗ thầy giáo. Vợ anh khuyên anh thì anh là học sinh, cô ấy khuyên đúng thì anh là học sinh, anh liền nói ngay làm gì có. Anh đã không thể tiếp thu lời khuyên của cô ấy rồi. Anh giảng đệ tử Quy đã được mấy lần rồi. Cái câu nghe sai vui, sao không khởi lên được ngay? Cho nên, cái trụ này không thể trụ được ở cái danh tướng. Thân phận này của chúng ta, vì thân phận này là nhân duyên. Làm cha là nhân duyên, làm thầy là nhân duyên. Nhờ nhân duyên này mà thực sự làm tròn bổn phận của chúng ta, thực sự nâng cao trí huệ và đức năng của chúng ta. Cho nên ngày nay chúng ta được gọi là cha, không có nghĩa là chúng ta biết làm cha rồi. Là do đứa con đến đây, nhân duyên này đến thành tựu chúng ta. Thực sự phải đóng tốt vai diễn một người cha tốt. Có thái độ như vậy rồi, lúc nào cũng làm tấm gương cho con. Tôi làm cha rồi, tôi không hút thuốc nữa. Tôi không đánh bài nữa. Vậy nhân duyên của đứa nhỏ này chẳng phải là đang nâng cao đức hạnh của chúng ta sao? Cho nên nhờ nhân duyên này tới minh đức, thực sự khiến trí huệ của mình không ngừng nâng cao, kế đó mới có thể lợi ích cho người thân, lợi ích những người có duyên, đó gọi là thân dân. Giá trị cuộc đời chúng ta sẽ rất rõ ràng, tức là minh đức thân dân. Thành tựu chính mình rồi, lợi ích tha nhân. Vậy thành tựu chính mình, lợi ích tha nhân, có thể làm được viên mãn thì là ở cảnh giới hoàn mỹ nhất. Rồi. Tiên sinh Chu Bá Lư. Đạo đức học vấn của ông có thể truyền đến mấy trăm năm, đây là tấm gương của chúng ta. Chúng ta có thể học hỏi. Kế đó, trị gia cách ngôn. Trị gia. Làm sao để quản lý nhà cửa cho tốt? Thì phải bắt đầu từ tu thân. Bắt đầu từ cách trừ vật dục. Bắt đầu từ đức hạnh của mình. Cái đó, cụ thể bắt tay vào cách trừ dục vọng. Cách trừ tập khí. Từ cách này, trong cách vật nghĩa là cách trừ, cách đoạn. Ở đây lại có ý nghĩa khác. Cách ngôn. Từ cách này là chỉ tiêu chuẩn, là cách thức, tức là tiêu chuẩn cho mọi người học hỏi. Thực ra xưa giờ không đổi, đạo lý làm người làm việc gọi là cách ngôn. Chúng ta thể hội được cách ngôn của việc trị gia là bắt tay từ việc cách trừ vật dục, buông bỏ tập khí. Chúng ta có nhận thức này rồi, thì khi học mỗi một câu, đều hạ công phu ngay trong tâm mình. Sẽ không biến thành đi yêu cầu người khác nữa. Chúng ta xem câu đầu tiên nói rằng, trời sáng liền dậy, quét dọn sân vườn, trong ngoài ngăn nắp. Thực ra câu kinh này, theo số lần chúng ta đọc tụng, đều cảm nhận được ý nghĩa mỗi một câu. Mỗi một từ của người xưa đều rất sâu xa. Không thể xem thường một câu, một chữ nào. Ví dụ, Đệ Tử Quy có một câu nói rằng, cha mẹ trách phải nhận ngay. Mắng trách chúng ta, trách phạt chúng ta, bắt buộc. Từ phải này là phải thuận theo, không thể trái nghịch. Cho dù sự trách phạt của cha mẹ có hiểu lầm chúng ta, nhưng lúc đó cha mẹ đều đang nóng giận. Quý vị đừng giải thích, đừng phản bác. Rất có thể sẽ khiến cho cha mẹ thêm tức giận. Cha mẹ, cho dù có hiểu lầm chúng ta, đều phải thuận theo. Nói chúng ta đúng rồi thì chúng ta phải thuận theo. Người xưa, nếu cha mẹ trách phạt đúng rồi, thì tự mình đi lấy roi đến cho cha mẹ đánh. Hơn nữa, sau khi thuận theo còn phải sao? Thưa, không thể khiến cha mẹ phí công dạy dỗ chúng ta. Sau khi dạy dỗ thì sau này không tái phạm nữa. đem lời dạy đó truyền thừa lại, không được quên. Nếu không mắng chúng ta một lần rồi lại tái phạm, đó chẳng phải là đang làm tổn hao tinh thần, khí lực của cha mẹ chúng ta hay sao? Cho nên mỗi một chữ đều là tâm pháp. Cho nên ngày nay chúng ta coi, trời sáng liền dậy. Trời sáng, buổi sáng, tượng trưng cho cái gì? Nhìn trên sự tướng thì là phải dậy sớm. Nhìn từ tâm can thì họ sinh hoạt có quy luật, họ trì giới. Học thánh giáo là nội học, nhất định phải giữ quy củ, vì có giới mới có thể đắc định. Mọi người nghĩ thử coi, những người ngủ trễ, dậy trễ có định không? Quý vị coi, họ lần nào đồng hồ treo 3 lần 5 lần cũng không chịu dậy, sau đó họ thức dậy thì lóc cốc lên ghen đồ rơi đủ thứ, vì họ rất là vội vàng. Cho nên những quy củ sinh hoạt này đều thuộc về giới, vì giới mới có thể đắc định, vì định mới có thể khai huệ. Cho nên học thánh giáo trước hết phải học quy củ. Quy củ ở đâu? Có thể nói, mỗi cử chỉ, lời nói hàng ngày đều là quy củ. Cho nên, từ việc dậy sớm là quy củ. Hơn nữa, dậy sớm cũng là làm tròn đạo hiếu. Cho nên dậy sớm có liên hệ gì với đạo hiếu? Có chứ. Thân thể hư, cha mẹ xót. Thân thể tóc da đều từ cha mẹ. Chỉ cần không dậy sớm thì nhất định là thức khuya. Thức khuya thức hôm thì mấy ngày cũng không hồi phục lại được. Sao lấy thân thể của cha mẹ cho, lấy thân thể mấy chục năm nuôi ta khôn lớn ra mà phung phí chà đạp? Hơn nữa cha mẹ nhìn thấy thì có lo lắng hay không? Chắc chắn lo lắng rồi. Cho nên đạo hiếu này cũng bị tổn hại. Cái gốc đức hạnh này cũng không được đầy đủ. Và dậy sớm, tức là học đạo. Đạo pháp tự nhiên. Đất trời có trật tự của nó. Trời sáng thì làm. Trời tối thì nghỉ. Không thể làm trái với tự nhiên, trái với ông trời. Như vậy thì không có cách nào tu đạo được. Và con người dậy sớm được thì một ngày đó họ sẽ có rất nhiều thời gian. Thời gian của họ sẽ rộng rãi. Kế hoạch cả cuộc sống của họ, cả một ngày của họ sẽ không bị lộn xộn lên. Và tiên sinh Tăng Quốc Phan cũng có nói, nhìn một gia đình có hưng thịnh được không? Thì có thể nhìn vào ba việc. Thứ nhất, xem con cháu ngủ tới mấy giờ. Thứ hai, xem con cháu có làm việc nhà không? Thứ ba, xem con cháu có đọc sách thánh hiền không? Từ ba điểm này mà có thể phán đoán được. Sự phán đoán gia đạo có hưng thịnh được không của tiên sinh Tăng Quốc Phan ở trong câu này đã có nhắc tới. Quét dọn sân vườn, đây là chịu khó làm việc nhà. Được, cho nên trời sáng liền dậy, dậy sớm thì cũng là chúng ta tự thương mình, có ích đối với sức khỏe của mình. Người dậy sớm thì đối với mỗi ngày của mình, họ đều có quy luật, có kế hoạch. Cho nên họ sắp xếp mọi việc cũng khá là ổn thỏa. Khả năng làm việc của họ cũng theo đó mà nâng cao. Cho nên từ tâm mình mà xem lời giáo huấn của Thánh Hiền, thực ra mỗi lời giáo huấn đều có thể gợi mở cho họ rất nhiều thiện căn. Từ đây, chúng ta sẽ cảm nhận được lòng tin đối với Thánh giáo sẽ hết sức mạnh. Sẽ không nghi ngờ, mau mau đi làm. Quét dọn sân vườn là chăm chỉ. Một người chăm chỉ đối với tâm tính của họ sẽ có những ảnh hưởng gì? Ví dụ, họ rất chăm chỉ, thì họ có trách nhiệm. Ví dụ, họ rất chăm chỉ, thì họ sẽ cảm nhận được sự vất vả của người khác. Họ sẽ biết ơn người khác. Ví dụ, họ thường làm việc, thì họ có thể đặt mình vào vị trí khó khăn của người khác. Đó đều là sự thay đổi đối với cả tâm linh nội tâm của họ nhờ vào sự chăm chỉ. Được, cho nên chúng ta mỗi một câu đều khởi phát thiện căn. Đối với tâm tính, trong mỗi một câu chúng tôi sẽ cùng mọi người trao đổi sâu hơn. Hôm nay đã hết giờ rồi, trao đổi với mọi người tới đây trước đã. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.